Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư mùng 6 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn nhà văn Dominic Walton, tác giả cuốn sách tựa đề Chính trị và xã hội về tư tưởng của Đức Thánh Cha Francisco. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại, tình yêu trong sạch và chung thủy của đôi vợ chồng người Brazil, Naira và Paulo Machado. Cuối cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II về đức tin. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên Con đường Tân Dự Tòng loan báo tin mừng mọi lúc trong vui tươi và không chút do dự. Trong thư gửi ông Kiko Aguello, người đã cùng bà Carmen Hernandez khởi xướng Con đường Tân Dự Tòng ở Madrid, Tây Ban Nha hồi năm 1964, Đức Thánh Cha cảm ơn ông vì đã trao tặng ngài cuốn sách hồi ký của bà Carmen qua đời cách đây một năm. Hồi ký được tác giả viết từ năm 1979 đến 1981 và được nhà xuất bản nổi tiếng ABC của Tây Ban Nha xuất bản hồi tháng 7 năm nay và sắp được ấn hành bằng tiếng Ý. Trong thư, Đức Thánh Cha cảm ơn ông Kiko về món quà và ngài viết: Xin Chúa giúp Con đường Tân Dự Tòng gieo vải trong mọi lúc tin mừng với niềm vui tươi và không chút do dự trong đức tin và sự vâng phục khiêm tốn. Đức Thánh Cha vui mừng vì qua những trang nhật ký này, người ta thấy được chứng tá về một tình yêu lớn lao đối với Chúa Giêsu, ánh sáng của Chúa biến đổi đau khổ thành một lễ vật, biến mệt mỏi thành vui tươi, biến cuộc sống thành một thời kỳ để loan báo tin mừng. Ông Kiko đã công bố lá thư trên đây của Đức Thánh Cha trong cuộc tĩnh tâm những ngày này tại trung tâm quốc tế của Con đường Tân Dự Tòng Porto San Giorgio ở miền Marche, Nam Italia, với sự tham dự của hơn 400 linh mục, chúng sinh và người trẻ đến từ nhiều quốc gia. Từ ngày thứ Hai mùng 4 tháng 9 vừa qua, các linh mục và chúng sinh nói trên ra đi từng hai người loan báo tin mừng tại một số nơi ở miền Trung Italia. Cũng sáng thứ Hai vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến riêng ông Kiko Aguello.
Bogota, Tổng thống Colombia ông Juan Manuel Santos thông báo chính phủ ký hiệp định ngưng bắn song phương với nhóm phiến quân Quân đội Giải phóng Quốc gia, gọi tắt là ELN. Hiệp định được ký ngày 4 tháng 9 tại Quito, thủ đô Ecuador, và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 tới đây. Lực lượng ELN đã từng tuyên bố nếu không đạt được hiệp định ngưng bắn với chính phủ Colombia, thì họ cũng sẽ đơn phương ngưng bắn nhân cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại nước này từ hôm nay 6 tháng 9. Tổng thống Santos cho biết hiệp định ngưng bắn sẽ kéo dài đến ngày 12 tháng Giêng năm tới 2018 và có thể được tái diễn khi cuộc hòa đàm giữa hai bên được tiếp tục. Lực lượng phiến quân ELN được thành lập năm 1964 sau cuộc nổi dậy của giới nông dân và hiện còn ít nhất 1.500 chiến binh. Tổng thống Santos đòi nhóm này phải ngưng các cuộc bắt cóc, các hoạt động khủng bố, chống các cơ cấu hạ tầng dầu hỏa, ngưng sử dụng mìn chống người và tuyển mộ các trẻ vị thành niên. Năm ngoái, chính phủ Colombia và lực lượng quân đội võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, đã ký hiệp định hòa bình với nhau, chấm dứt gần 50 năm xung đột.
Roma, một cuộc hội thảo quốc tế về tình trạng giới trẻ sẽ tiến hành tại thính đường trụ sở bề trên tổng quyền dòng tên ở Roma từ ngày 11 đến 15 tháng 9 tới đây để chuẩn bị cho Thượng hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 vào tháng 10 năm tới tại Vatican. Chủ đề Thượng hội đồng Giám mục này là Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi. mục đích cuộc hội thảo sắp tới là để trình bày về thực tại giới trẻ trên thế giới, với sự tham dự của 80 người đến từ 5 châu, gồm các linh mục, giáo sư chuyên gia về giới trẻ và 25 bạn trẻ. Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, sẽ khai mạc cuộc hội thảo, và các bạn trẻ sẽ trình bày kinh nghiệm của họ như những người phát ngôn của giới trẻ đồng lứa ở các nơi trên thế giới, đại diện cho cả những hoàn cảnh xã hội khó khăn đặc biệt như thân phận người di dân và tù nhân. Có 5 đề tài chính trong các phiên hội luận. Mỗi phiên sẽ được mở đầu với phần suy niệm kinh thánh do cha Giulio Michelini trình bày. Trong số các đề tài đó có sự tìm kiếm của người trẻ về căn tính và những nơi mà căn tính này được hình thành, dự phóng giữa lao động và di trú, sự dấn thân xã hội và chính trị, tương quan với đức tin và giáo hội. Sau mỗi bài tường trình sẽ có những cuộc thảo luận đào sâu vấn đề trong các nhóm sinh ngữ khác nhau. Kết quả cuộc hội thảo sẽ được gửi đến các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới.
Vienna, Tòa Thánh kêu gọi cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống nạn buôn người hãy đặc biệt bảo vệ các nạn nhân một cách hữu hiệu hơn, nhất là cần bảo vệ những người xin tị nạn và di dân trên đường tìm kiếm an ninh cho cuộc sống có nguy cơ mất mạng. Họ cần được giúp đỡ để khỏi rơi vào vòng kiềm tỏa của các tổ chức bất lương mafia. Lời kêu gọi trên đây đã được linh mục Michael Chetney, dòng tên, Thứ trưởng Phân bộ Di dân và Tị nạn của Tòa Thánh, đưa ra trong bài tham luận hôm 4 tháng 9 vừa qua tại hội nghị của Liên Hiệp Quốc ở Vienna, thủ đô Áo, về đề tài Di trú an toàn hơn. Cha Chetney, người Canada gốc Tiệp, nhận định rằng vì nhiều người di dân không có những con đường chắc chắn và có thể thực hiện được, nên họ thường không có chọn lựa nào khác là đi theo con đường do những kẻ đưa lậu người đề nghị, và vì thế họ dễ trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người. Những người di dân không có quy chế hợp pháp hoặc không giấy tờ thường có nguy cơ bị bóc lột và biến thành nô lệ. Cả tình trạng nghèo đói, không có quốc tịch, trình độ học vấn thấp, là phái nữ, cũng là những nhân tố dễ làm cho họ trở thành mồi của những kẻ buôn người. Cha Chetney nhắc đến thống kê của Liên Hiệp Quốc công bố hồi năm ngoái, theo đó 51% nạn nhân nạn buôn người là phụ nữ, 21% là nam giới, 20% là thiếu nữ, 8% là trẻ nam. Nạn buôn người thuộc vào ngành công nghệ lớn nhất thế giới, có từ 21 đến 46 triệu người bị liên lụy. Họ bị cưỡng bách lao động, cưỡng bách kết hôn, buôn bán tình dục và những hình thức khác. Vị đại diện Tòa Thánh tại hội nghị ở Vienna kêu gọi quốc tế cấp thiết phối hợp các hoạt động chống những kẻ buôn người trên bình diện quốc gia, vùng miền và quốc tế. Cần cấp thiết có sự trao đổi thông tin và các dữ kiện giữa các nước về vấn đề này.
Jerusalem, các vị lãnh đạo 13 giáo hội Kitô ở Jerusalem phê bình nhà nước Israel vi phạm các quy luật về các nơi thánh tại đây, gọi là status quo. Trong thông cáo chung công bố hôm 4 tháng 9 vừa qua, các vị thượng phụ và thủ lãnh các cộng đoàn Kitô ở Jerusalem nhắc lại rằng, hồi tháng 7 năm nay, các vị đã phải lên tiếng tố giác sự vi phạm luật status quo, cũng như quyền lợi và đặc ân của các giáo hội Kitô tại Jerusalem, vốn được các chính quyền và giáo quyền đồng thanh công nhận. Nay chúng tôi lại phải lên tiếng lên án sự tái vi phạm quy luật này với những vụ trắng trợn như vụ tòa án Israel ở Jerusalem phán quyết việc bán hai khách sạn hồi năm 2004 ở cổng Jaffa là hợp pháp, mặc dù giáo hội chính thống Hy Lạp ở Jerusalem bị lường gạt trong vụ này. Các vị lãnh đạo Kitô cũng phê bình dự luật của Quốc hội Israel nhằm giới hạn quyền sở hữu của các giáo hội Kitô và gọi việc làm này là do động lực chính trị. Thủ lãnh Anh giáo ở Jerusalem là mục sư Hussam Naum cho biết, Quốc hội Israel dự kiến thành lập một ủy ban về vấn đề sở hữu tài sản của các giáo hội. Các giáo hội phải được phép của ủy ban này thì mới được sử dụng và phát triển các cơ sở mình sở hữu.
Butembo, giáo phận Butembo Beni ở miền đông bắc Cộng hòa Dân chủ Congo, kêu gọi những nhóm võ trang trả tự do cho hai linh mục của giáo phận bị bắt cóc cách đây 6 tuần. Đó là cha Charles Kipasa và cha Jean-Pierre Akilimali, bị những người võ trang bắt cóc trong đêm 17 tháng 7 vừa qua tại giáo xứ Buniuka thuộc miền Bắc Kivu. Theo cha Inyas Matsungu, trưởng ấn tòa giám mục Butembo Beni, hai linh mục bị bắt cóc vẫn còn sống. Những kẻ bắt cóc đã nhiều lần cho nghe tiếng nói của hai vị. Cho đến nay những kẻ bất lương chưa đưa ra đòi hỏi nào. Chủ nhật 27 tháng 8 vừa qua, Đức cha Menkisede Sikuli, Tổng giám mục giáo phận Butembo Beni, kêu gọi những kẻ bắt cóc tái khám phá phẩm giá con người và sự sống của tất cả mọi người. Theo đài phát thanh Okapi ở địa phương, giáo hội đã khám phá thấy những kẻ bắt cóc thuộc một mạng phức tạp. Hội đồng giám mục Congo đã lên án vụ bắt cóc và kêu gọi chính quyền và quân đội tại nước này phá vỡ mạng tội ác nói trên. Cổng thông tin thời sự Congo cũng cho biết chính Đức Tổng giám mục Sikuli cũng đã bị đe dọa vài ngày sau khi hai linh mục của ngài bị bắt cóc. Đức cha nhận được những sứ điệp vô danh yêu cầu ngài hãy coi chừng vì đang ngăn cản nhiều người đạt tới mục đích của họ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài viết về phỏng vấn nhà văn Dominic Volton, tác giả cuốn sách tựa đề Chính trị và xã hội về tư tưởng của Đức Thánh Cha Francisco. Kính thưa quý vị thính giả, ngày 6 tháng 9 hôm nay, nhà văn Dominic Volton, người Pháp, cho ra mắt cuốn sách tựa đề Chính trị và xã hội liên quan tới tư tưởng của Đức Thánh Cha Francisco. Cuốn sách là kết quả 12 lần gặp gỡ giữa nhà văn Volton và Đức Francisco từ tháng 2 năm 2016 tới tháng 2 năm 2017, cộng thêm 2 lần cùng ngồi lại để duyệt bản thảo cuốn sách với sự trợ giúp của ông Louis de Romane, thông dịch viên chuyên nghiệp. Cuốn sách đã được giới thiệu với Đức Giáo Hoàng vào ngày 28 tháng 8 năm ngoái. Sách gồm 8 chương đề cập tới các vấn đề chiến tranh và hòa bình, tôn giáo và chính trị, Âu Châu và sự khác biệt văn hóa và truyền thông, sự khác biệt thời gian và niềm vui, lòng thương xót, truyền thống. Một số phần và sách kết thúc với gương mặt của Đức Francisco. Các đề tài chú ý tới các vấn đề chính trị và xã hội của thời đại chúng ta. Sách do nhà xuất bản, đài quan sát do ông Muriel Beje làm giám đốc, đã được nhật báo Le Figaro giới thiệu trong số ra ngày 1 tháng 9. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn tác giả Dominic Volton về cuốn sách này. Thưa nhà văn Volton, ý tưởng cho ra đời cuốn sách này đã đến từ đâu?
Tôi là một người tìm tòi thông tin chính trị, vì thế cho nên ảnh hưởng việc truyền thông của Đức Thánh Cha Francisco đã khiến cho tôi ngạc nhiên ngay từ khi Ngài xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng. Ngài đã lập tức dấy lên sự thiện cảm tổng quát. Với một thứ từ vựng đơn sơ, đồng thời dấn thân, Ngài đã gợi hứng cho việc chấp nhận tức khắc. Tôi đã trông thấy một người không được biết đến, đi ra từ chỗ không, nhưng tìm ra các lời đúng đắn, và như vậy đã chứng minh cho thấy một khả năng truyền thông không thể tin được. Trên thế giới này, có rất ít người có thể làm được điều đó. Nếu Đức Gioan Phaolô II đã là một vị giáo hoàng của thế giới, thì Đức Francisco đã trở thành trong ít giây vị giáo hoàng của việc toàn cầu hóa. Điều hấp dẫn tôi còn là niềm vui và sự đơn sơ của Ngài nữa. Ngài không có gì là duy truyền thống của một giáo hội công giáo đã luôn luôn được cảm nhận như là chính thức, nghiêm nghị, thê thảm, hay không thể nào tới gần được. Ngài đã gần gũi với dân chúng. Trông thấy một vị lãnh đạo quốc tế như thế, có khả năng nói ít lời với toàn thế giới, và nhất là làm cho người ta hiểu mình, đã khiến cho tôi có ý tưởng đề nghị với Ngài một cuốn sách phỏng vấn để hiểu biết hơn về con người của Ngài.
Ông đã làm thế nào để thuyết phục Đức Giáo Hoàng Francisco?
Tôi không phải là một chuyên viên về tôn giáo. Tôi đã chỉ có kinh nghiệm về cuốn sách phỏng vấn với Đức Hồng Y Lustige. Tôi đã quyết định vượt hàng rào bằng cách gửi cho Đức Thánh Cha một điện thư với dự định của một cuốn sách gồm 3 trang, phần mục lục và tiểu sử cuộc đời tôi. Nó đã giống như là vứt một cái chai có chứa đựng một sứ điệp vào lòng đại dương ấy mà. Thế mà 3 tháng sau, tôi đã nhận được một điện thư của Hội đồng Nghiên cứu Khoa học cho biết rằng Đức Thánh Cha sẵn sàng tiếp tôi. Cho tới bây giờ, tôi vẫn không tin được.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên đã diễn ra khi nào, thưa ông?
Khi Đức Thánh Cha bước vào căn phòng vô danh của Ngài tại nhà trọ Thánh Magda, nhanh như một ánh chớp sáng chụp ảnh. Trước hết, tôi bị đánh động bởi trông thấy chiếc áo trắng Ngài mặc, rồi bởi sự dễ thương và lòng tốt trong cái nhìn của Ngài. Tôi đã giữ khoảng cách của một người nghiên cứu, nhưng tôi đã rúng động vì tính nhân bản của Đức Thánh Cha. Tôi đã không biết các luật lệ tiếp kiến của Tòa Thánh, và tôi cũng không biết sự kiện tiếp tôi có nghĩa là chấp nhận tư tưởng về cuốn sách hay không. Tôi đã tưởng tượng là chúng tôi sẽ nói chuyện về khả thể của dự tính này. Vì thế tôi tự giới thiệu ngay và nghĩ rằng Đức Thánh Cha sẽ khảo xét tôi. Một phút sau thì thông dịch viên nói nhỏ vào tai tôi. Tôi tin là Đức Thánh Cha muốn chúng ta bắt đầu ngay đấy. Tôi đã không có gì với chính mình lúc đó. Không có máy thu thanh và giấy bút cũng như các câu hỏi. Các trường hợp của cuộc sống thật là vượt lên trên mọi phương pháp của chúng ta. Tôi đã kéo chiếc smartphone của tôi từ trong túi ra để thu, và chúng tôi đã bắt đầu. Thiện cảm đã làm những gì còn lại.
Điều gì nơi Đức Thánh Cha đã đánh động ông nhất?
Chúng tôi không sống trong cùng không gian và thời gian. Một nhà khoa học có 4 năm thế kỷ của sự sâu sắc. Còn Đức Thánh Cha thì vượt biển thoải mái trên 3.000 năm. Tôi đã bị đánh động ngay lập tức bởi đức tin, niềm vui, lòng tốt, sự khiêm nhường và sự sáng suốt của Ngài. Nhưng liên quan tới bản tính nhân loại, Ngài không để cho mình bị lừa dối, lại càng không để cho mình bị lừa dối liên quan tới các guồng máy quyền lực và thống trị. Ngài không phải là người ngô nghê, nhưng thường nói giáo hội đã trông thấy biết bao chuyện như thế. Nó không phải là một vấn đề. Trái lại, Ngài ít khi quy chiếu Thiên Chúa. Ngài rất tiết kiệm trong việc dùng từ vựng tôn giáo. Trong sự kiện này thì Đức Thánh Cha Francisco là một người đời. Có rất nhiều giám mục, trong khi nói chuyện, thích thú trong một loại mất thần học ý niệm. Điều này đặt để giáo dân đời như chúng tôi trong một tình trạng thấp kém hay phản loạn. Đức Thánh Cha trái lại là một người bình thường, và thiên tài của Ngài là ở chỗ đó. Có nhiều người nghĩ rằng càng tối tăm khó hiểu bao nhiêu thì họ lại càng thông minh bấy nhiêu. Nhưng thật ra đâu có phải vậy. Không có tư tưởng mà không có sự trình bày rõ ràng. Người ta càng thông minh bao nhiêu thì lại càng rõ ràng bấy nhiêu. Và Đức Thánh Cha Francisco thường rất trong sáng.
Ông bị Ngài thu hút, có đúng thế không?
Chúng tôi khác nhau biết bao nhưng đồng thời lại rất gần gũi nhau. Tôi là một giáo dân Pháp, học đại học, nghiên cứu công cộng. Tôi có nền văn hóa Kitô, Công giáo, nhưng tôi là người thờ ơ với tôn giáo. Đức Thánh Cha Francisco có một chiều kích tinh thần, có thể trông thấy nơi niềm vui và đức tin của Ngài, nhưng cũng hoàn toàn là giáo dân trong kiểu hoạt động của Ngài. Ngài có thể đối thoại một cách thanh thản với bất cứ ai. Ngài là một chính trị gia, nhưng sự giao thoa thường hằng này giữa con người của đức tin và giáo dân đời đã hấp dẫn tôi.
Đức Francisco là một giáo hoàng đời.
Ngài là một người phân biệt một cách tự phát giữa giáo hội và nhà nước. Rõ ràng là có các ảnh hưởng đối với nhau, nhưng đối với Ngài không có nối kết nào giữa quyền bính chính trị và quyền bính tôn giáo. Quyền bính chính trị không được dựa trên quyền bính tôn giáo. Quyền bính tôn giáo phải ở trong chỗ của nó. Và đây không chỉ liên quan tới luật tách biệt đạo đời ban hành năm 1905, già một thế kỷ rồi. Mà vẫn là vấn đề của thế kỷ tới đây, nhất là đối với Hồi giáo. Từ sự tách biệt các quyền bính này tùy thuộc nền hòa bình hay chiến tranh của ngày mai.
Thế giới đời không chờ đợi gì nơi giáo hội công giáo, cả khi nó ở tại chỗ của mình. Có đúng thế không, thưa ông?
Không có tính cách đời 100%. Có một sự không thông truyền giữa một người theo khuynh hướng đời và một người có tôn giáo. Và chúng tôi đã sống kinh nghiệm trong các cuộc phỏng vấn này. Người chủ trương đời cũng như người có tôn giáo, cả hai đều có lý. Đức Thánh Cha Francisco ủng hộ một tính cách đời rộng mở cho các vấn đề tinh thần. Và người chủ trương đời chỉ có thể hiện hữu vì có tôn giáo. họ lấy hứng từ đó, cả khi họ không luôn luôn thừa nhận nó. Người ta có thể là vô thần, nhưng thật là ngô nghê nghĩ rằng có thể hủy bỏ các đề tài liên quan tới tôn giáo, bởi vì đề tài tôn giáo là đề tài siêu hình, không con người nào có thể tránh thoát khỏi nó. Không ai có thể nói rằng mình không đặt vấn nạn liên quan tới việc mình là ai, đi đâu, và liên quan tới sự kiện một ngày kia mình sẽ chết. Một vài người vô thần có thể nói rằng tôn giáo vô lý, nhưng không ai sẽ có thể tránh thoát được các câu hỏi mà nó đặt ra. Giải pháp là ở chỗ sống chung, trong đó mỗi người tôn trọng người khác.
Trong lĩnh vực tư tưởng còn có điều gì đánh động ông nhất?
Quan điểm quốc tế của ngài về sự nghèo túng là một ám ảnh bởi các bất bình đẳng giữa miền Bắc và miền Nam bán cầu. Tôi còn nói rằng ngài tức giận cả khi ngài tự kiềm chế.
Nhiều người nói rằng vị giáo hoàng này thiên tả. Ông nghĩ sao?
Tiêu chuẩn phải trái không áp dụng cho vấn đề tôn giáo, hay ít nhất chỉ một phần thôi. Dầu sao đi nữa, nó không đủ. Thiên tả thiên hữu, có. Có người thống trị, có kẻ bị trị, nhưng sức mạnh của tinh thần và của tôn giáo, đó là chỉ cho thấy có các chiều kích khác nữa. Giản lược các tôn giáo vào một tiếp cận khuynh tả khuynh hữu là một việc làm cho nghèo nàn đi, rất nguy hiểm đối với thế giới.
Tất cả những gì ông nói trong sách trên bình diện xã hội và chính trị có tương xứng với một lịch trình làm việc xã hội và dân chủ không?
Tôi sẽ nói rằng ngài khuynh hữu vì nền đào tạo gần các tu sĩ dòng tên bên Argentina. Ngài không có một nền đào tạo khuynh tả, nhưng đã mau chóng hiểu xã hội châu Mỹ Latin. Sống gần gũi với dân nghèo như vậy, ngài đã nhìn về phía bên trái. Từ đó nỗi ám ảnh của ngài đối với người nghèo, những người bị loại trừ, những người bị khuất phục. Nhưng ngài không phải là người Marxist đâu. Và rơi vào đó theo ngài là một sai lầm đối với giáo hội. Từ đó phát xuất ra cuộc tranh luận giữa nền thần học giải phóng và nền thần học của nhân dân. Đức Thánh Cha không thích kiểu nói thần học nhân dân, nhưng ngài tìm một câu chú ý tới sự nổi loạn không thể tránh được của nhân dân châu Mỹ Latin, mà không rơi vào chủ thuyết Marxist.
Nói cho cùng, ông tin rằng đó là lập trường của Đức Giáo Hoàng Francisco.
Tôi nghĩ rằng ngài là vô kỷ luật, không thể khép kín ngài trong một phòng. Vị giáo hoàng này sống thoải mái giữa những người nghèo, giữa những người bị khắc phục, những người bị loại trừ. Ngài yêu dân chúng, ngài chỉ sống thoải mái giữa dân chúng, ngài chỉ hạnh phúc khi tiếp xúc với các con người. Bài học lớn nhất mà tôi rút tỉa ra được từ các cuộc gặp gỡ này, đó là vị giáo hoàng này sống theo tin mừng. Ngài chỉ nói những gì tìm thấy trong tin mừng. Điều trao ban ý nghĩa cho cuộc sống con người là những người nghèo, những người bị loại trừ, những người bị khuất phục. Những người giàu trong một cách thế nào đó luôn luôn thoát ra ngoài được, nhưng họ sẽ không bao giờ hạnh phúc. Và Đức Thánh Cha có một sức mạnh không thể tin được.
Tại Âu Châu, các lập trường của ngài liên quan tới sự rộng mở cho di cư bị người ta nhìn với đôi mắt xấu, có đúng thế không?
Trong 30 năm nữa người ta sẽ nói, thật may là Đức Francisco đã nói lên điều đó, nếu không các nền dân chủ của chúng ta sẽ phải chịu chiến tranh. Chúng ta ở trong một thế giới trong sáng, các nước nghèo trông thấy những người chết trong biển Địa Trung Hải và sự thờ ơ của người giàu. Nếu không nói gì cả, nếu không làm gì cả, bạo lực sẽ kinh khủng. Vì thế, ngài có lý hàng ngàn lần. Quý vị hãy nghĩ rằng đây là một trong các gương mù gương xấu lớn nhất của việc toàn cầu hóa. Các nước giàu đã tạo ra tình trạng này với các cuộc chiến và chế độ tư bản rừng rú, đã gia tốc trong 30 năm cuối cùng này. Ngày nay các nạn nhân kinh tế và chính trị của sự kiện này tìm tới các nước giàu dân chủ, và các nước này bảo họ hãy ra đi. Sự giận dữ và bực tức mà Đức Thánh Cha Francisco dấy lên có nghĩa là ngài đã đánh trúng trong dấu chỉ. Có sự thù ghét đối với điều Đức Thánh Cha đã nói về người di cư, nhưng sẽ không thể ra khỏi đó với chính trị của con đà điểu giấu đầu trong cát để không trông thấy nguy hiểm. Vì thế Đức Thánh Cha đã đóng góp một phục vụ vô biên cho nhân loại khi nói với nhân loại điều mà không ai muốn nghe nói.
Đức Thánh Cha Francisco có ý thức được là cũng đã có một sự chống đối bên trong giáo hội Công giáo hay không?
Tôi đã không muốn đẩy mình đi xa hơn, bởi vì mục đích của cuốn sách đã không phải là rơi vào trong các tranh luận của giáo hội Công giáo. Đức Thánh Cha Francisco trái lại bị ám ảnh bởi sự hiệp thông giữa tất cả mọi người trong giáo hội. Ngài rất lưu tâm tới dân Kitô để không có các đổ bể. Ngài không phải là một con người của sự xung đột, một con người của sự đổ vỡ. Ngài muốn hiệp nhất, liên tục hiệp nhất. Liên quan tới các thù nghịch, các cuộc tính sổ, các tương quan sức mạnh bên trong giáo hội, tôi đã ngạc nhiên trông thấy rằng Ngài không cho rằng cuộc sống của Ngài tùy thuộc vào các vấn đề ấy. Ngài nhìn các sự việc một cách xa rộng, Ngài tín thác nơi thời gian với sự kiên nhẫn vô cùng lớn lao, không nổi nóng, với một loại tin tưởng gây ấn tượng. Tôi đã không bao giờ thấy Ngài hiếu chiến hay nổi cáu. Trái lại, như là người thờ ơ với tôn giáo, tôi lại kinh ngạc khi trông thấy mức độ tin tưởng của Ngài. Và như là người thờ ơ với tôn giáo, tôi có thể nói rằng, phải, đức tin hiện hữu. Và điều này tiếp tục khiến cho tôi kinh ngạc. Tôi tôn trọng các cơ quan trung ương của Tòa Thánh, chẳng hạn. Có sự khôi hài, nhưng không có sự giận dữ. Thật là hiếm có, bởi vì vừa khi có được quyền bính là có bạo lực ngay, và khi người ta ở Roma thì đó là quyền bính quốc tế.
Đức Thánh Cha đã có thi hành một việc kiểm duyệt hay không?
Không có sự kiểm duyệt nào. Chắc chắn là có các điều Ngài đã không nói trong cuộc nói chuyện, nhưng liên quan tới bản thảo thì đã không có gì bị lấy mất đi, cả các chuyện mà đối với tôi xem ra quá cá nhân đi nữa. Ngài đã chỉ lo lắng làm sao để không ai có thể nhận ra mình trong các thí dụ mà Ngài đã đưa ra.
Không có đề tài cấm kỵ nào hay sao?
Không có đề tài cấm kỵ nào cả. Khi tôi nói với Ngài là tôi đã quên hỏi Ngài về các phụ nữ, thì Ngài đã cười và chúng tôi đã bắt đầu nói về vấn đề nữ giới.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại tình yêu trong sạch và chung thủy của đôi vợ chồng người Brazil, Naira và Paulo Machado.
Nhật 9 tháng 10, 1994, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ cho hơn 150.000 người thuộc các gia đình từ 103 nước trên thế giới tụ họp về Roma nhân dịp năm quốc tế gia đình. Trước thánh lễ, một số cặp vợ chồng đã nói lên chứng từ tình yêu của họ trong đời sống hôn nhân. Sau đây là chứng tá tình yêu trong sạch và chung thủy của cặp vợ chồng Naira và Paulo Machado. Họ đến từ Rio de Janeiro, nước Brazil. Ông Paulo nói, chúng tôi lập gia đình từ 9 năm và có 2 con. Tôi trải qua thời niên thiếu đầy bạo lực và du côn. Khi bắt đầu làm việc, tôi cảm thấy mình được tự do, nhưng là một thứ tự do với tràn đầy kinh nghiệm tiêu cực chua xót. Khi gặp Naira, tôi cảm thấy mình bị thu hút bởi nét đơn sơ chân thật và trong trắng của nàng. Phần Naira, nàng luôn tỏ ra kính trọng những quan điểm riêng tư của tôi và không bao giờ ép buộc tôi phải đi nhà thờ. Nhưng cuộc gặp gỡ và quen biết với Naira làm nảy sinh trong tôi lòng ước ao sống đời tín hữu công giáo chân chính. Chúng tôi bắt đầu đến nhà thờ và cầu nguyện chung. Trong thời gian đính hôn, cả hai chúng tôi cùng nhau thề hứa là sẽ sống trong sạch. Đối với tôi, sống trong sạch giúp tôi vượt thoát tính ích kỷ và thay đổi cuộc sống. Nhưng kinh nghiệm sống trong sạch thời gian đính hôn quả là một kinh nghiệm tuyệt vời và mang lại nhiều kết quả phong phú cho chính đời sống hôn nhân sau này của chúng tôi. Tiếp lời chồng, bà Naira nói, ban đầu gia đình tôi tiếp nhận Paulo như là bạn của tôi. Nhưng ngày chúng tôi bày tỏ ước nguyện lấy nhau, thì cha mẹ tôi quyết liệt từ chối. Vì màu da đen của anh, chúng tôi vô cùng đau khổ, nhưng chính nỗi đau khổ này giúp chúng tôi trưởng thành và chín chắn hơn trong quan hệ với nhau. Thêm vào đó, thái độ kiên nhẫn của Paulo đứng trước thành kiến của cha mẹ tôi khiến tôi không buồn phiền hoặc trách cứ cha mẹ tôi chút nào hết. Dần dần, thử thách trôi qua và cha mẹ tôi đồng ý cho chúng tôi đính hôn. Hai chúng tôi ghi tên theo một khóa chuẩn bị hôn nhân. Lần đầu tiên tôi khám phá ra rằng đời sống hôn nhân thật đẹp vì đây là con đường giúp chúng tôi nên thánh. Cũng trong thời gian này, chúng tôi có dịp quen biết nhiều gia đình quảng đại, mở rộng tiếp đón người khác và phục vụ đại gia đình nhân loại. Ngày thành hôn, hai chúng tôi long trọng thề hứa với nhau rằng mỗi người sẽ sẵn sàng trao sự sống cho bạn đời mình, cũng như sống tình yêu hổ tương theo gương thánh gia Nazareth. Gia đình chúng tôi sống trong khu vực đẹp của thành phố Rio de Janeiro, nằm trên một ngọn đồi. Khu vực bên dưới là những gia đình giàu sang, nhưng khu vực bên trên chúng tôi gồm toàn những gia đình nghèo. Họ sống bằng cùng khốn khổ và đôi khi có đầy dẫy những cảnh trộm cướp đánh nhau. Chúng tôi không thể nào nhắm mắt làm ngơ trước tất cả những đau khổ và khốn cực về vật chất cũng như tinh thần này. Chúng tôi như nghe lời Chúa Giêsu rót vào tai chúng tôi. Điều gì các con làm cho những kẻ bé mọn nhất thì các con làm cho chính Thầy. Tiếp lời vợ, ông Paulo nói, tôi là chuyên viên kỹ thuật về truyền thông. Nơi tôi làm việc có nhiều nhóm trẻ bụi đời sống lang thang đầu đường xó chợ, chuyên nghề ăn trộm, ăn cắp và buôn bán ma túy. Đây là một vết thương trầm trọng của xã hội Brazil. Để giải quyết, cần phải có sự can thiệp của chính quyền cũng như của nhiều tổ chức thiện nguyện quốc tế. Phần chúng tôi, dầu biết rằng công việc của chúng tôi chỉ là giọt nước trong đại dương, chúng tôi vẫn cố gắng đóng góp phần của mình. Tôi luôn tìm cách gặp gỡ và nói chuyện với các trẻ em thuộc nhóm bụi đời, rồi dần dần thuyết phục chúng trở lại với gia đình hoặc trở về với con đường ngay chính bình thường.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Giáo huấn của Công đồng Trung Vatican II về Đức tin.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một bản tin chuyển đi ngày 3 tháng Giêng năm 2001, hãng thông tấn Công giáo APIC của Thụy Sĩ cho biết một phụ nữ Kitô tại đảo Kesui thuộc quần đảo Maluku, Indonesia, đã bị ám sát vì từ chối kết hôn với một người Hồi giáo. Vụ này được các nguồn tin độc lập ở địa phương xác nhận. Theo đó, hồi cuối tháng 12 năm 2000 trước đó, các nhóm dân quân Hồi giáo đã bắt cóc được khoảng 30 người thuộc một làng Kitô giáo ở đảo Kesui, và trong số này có phụ nữ nói trên bị sát hại vì từ chối không kết hôn với một người Hồi giáo. Trước đó, theo hãng tin Công giáo Ukan, hôm 29 tháng 11 năm 2000, hơn 93 tín hữu Kitô đã bị người Hồi giáo tàn sát trên một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Maluku, Indonesia, vì từ chối không trở lại Hồi giáo. Các dân quân Hồi giáo đến từ đảo Gorong đã tấn công 4 xóm Kitô giáo trên đảo Kasui, thuộc vùng Watubela ở mạn đông đảo lớn Seram. 671 người bị họ bắt và hơn 93 người bị sát hại vì từ chối theo Hồi giáo. Số người còn lại kinh hãi đành phải trở lại Hồi giáo. Ngoài ra, trong số ra ngày 9 tháng Giêng năm 2001, Nhật báo Ummat ở Karachi, Pakistan đưa tin lãnh tụ nhóm Taliban bây giờ đang cai trị Afghanistan là Mullah Muhammad Omar Mujahid đã ban hành sắc lệnh phạt tử hình tất cả những người Hồi giáo nào trở lại Kitô giáo, cả những người nào phổ biến sách báo của võ Kitô giáo hoặc là Do Thái giáo cũng bị phạt tử hình như vậy. Đọc những bản tin đó, người ta không khỏi phẫn nộ trước thái độ của nhóm Hồi giáo cuồng tín trên đây. Quan điểm về đức tin của họ hoàn toàn trái ngược với sự tôn trọng của Kitô giáo đối với tự do tín ngưỡng. Đức tin phải là một thái độ hoàn toàn tự nguyện của con người đối với chân lý mà khải của Thiên Chúa, và những vụ cưỡng bách theo đạo hoặc là trà đạp tự do tôn giáo của con người là một hành động xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Tiếp tục loạt bài về đức tin, hôm nay chúng tôi xin trình bày đức tin theo giáo huấn của Công đồng Trung Vatican II.
Trong đoạn số 10 của tuyên ngôn về tự do tôn giáo, Công đồng Trung Vatican II dạy rằng, một trong những điểm chính yếu của học thuyết Công giáo được chứa đựng trong lời Chúa và hằng được các giáo phụ giảng dạy, đó là con người phải tự ý đáp lại lời Chúa trong đời sống đức tin. Do đó, không ai bị cưỡng bách phải chấp nhận đức tin trái với ý muốn. Thực vậy, từ bản chất, hành vi đức tin là một hành vi tự ý, vì dù được Chúa Kitô đấng cứu thế giải thoát và được mời gọi trở nên dưỡng tử nhờ Chúa Giêsu Kitô, con người cũng không thể tin theo Thiên Chúa đấng tự mặc khải nếu sau khi được Chúa Cha lôi cuốn, họ không tin phục Thiên Chúa trong tự do và hợp lý. Vì vậy, trong lĩnh vực tôn giáo, loại trừ mọi thứ áp lực về phía con người là điều hoàn toàn phù hợp với bản chất của đức tin. Bởi đó, ý nghĩa tự do tôn giáo sẽ góp phần không nhỏ vào việc tạo nên hoàn cảnh thuận lợi. Trong đó, con người có thể dễ dàng được mời gọi vào đức tin Kitô giáo, tự ý đón nhận và bày tỏ đức tin ấy một cách nhiệt thành trong cả cuộc sống. Lập trường trên đây trong tuyên ngôn của Công đồng chung Vatican II về tự do tôn giáo dựa theo giáo huấn của Phúc âm theo Thánh Gioan dạy rằng, chính Chúa Cha đã lôi kéo con người tin tưởng vào Chúa Con. Tuy đức tin được ơn thánh nâng đỡ và là một hồng ân Chúa ban, nhưng đức tin cũng là một quyết định tự do của con người. Vì ơn thánh không loại bỏ quyết định tự do của con người, nhưng trái lại làm cho quyết định tự do ấy có thể hiện hữu được. Công đồng Vatican I trước kia cũng dạy rằng, trong đức tin, con người tự nguyện vâng phục Thiên Chúa với tư cách họ cộng tác vào ơn thánh của Chúa. Sự cộng tác này, nếu con người muốn, họ vẫn có thể từ chối được. Còn Công đồng Vatican II nhấn mạnh đến phẩm giá tự do của con người. Chính phẩm giá này xác định thái độ của con người đối với Thiên Chúa. Qua tự do của mình, con người có thể đạt tới chân lý.
Trong hiến chế Dei Verbum, lời Chúa về mặc khải ở đoạn số 5, Công đồng Vatican II dạy rằng, phải bày tỏ sự vâng phục của đức tin đối với Thiên Chúa mặc khải. Sự vâng phục đó, con người phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa một cách tự do, dâng lên Thiên Chúa mặc khải sự quy phục hoàn toàn của lý trí và ý chí, đồng thời sẵn sàng chấp nhận mặc khải của Ngài ban cho. Để được niềm tin này, cần có ân sủng Thiên Chúa đi trước giúp đỡ và sự trợ giúp bên trong của Chúa Thánh Thần. Ngài thúc đẩy và quy hướng con tim về cùng Thiên Chúa, mở mắt lý trí và làm cho mọi người cảm thấy dịu ngọt khi đón nhận và tin theo chân lý. Và để việc hiểu biết mặc khải được sâu rộng thêm mãi, cũng chính Chúa Thánh Thần không ngừng kiện toàn đức tin qua các ơn của Ngài. Qua đoạn văn này, Công đồng Vatican II đã bổ túc cho giáo huấn của Công đồng chung Vatican I về đức tin. Đoạn văn cho thấy Công đồng chung Vatican II nhấn mạnh hơn công đồng trước đó về sự kiện đức tin là lời con người đáp lại Thiên Chúa, đấng nói với con người qua Đức Kitô. Trong khi Công đồng chung Vatican I nhấn mạnh sự kiện đức tin là nhìn nhận những chân lý mà khải là chân thật, thì Công đồng chung Vatican II coi đức tin là sự ưng thuận tiếp nhận mà khải. Như thế có nghĩa là, theo Công đồng Vatican II, đức tin không phải chỉ là một sự kiện lý trí chấp nhận, nhưng là toàn thể con người hoàn toàn ưng thuận tiếp nhận Thiên Chúa và hiến thân phụng sự Ngài. Nói khác đi, Công đồng Vatican II nhấn mạnh rằng đức tin là một cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa, đấng mặc khải và con người chấp nhận tin vào Chúa. Ngoài ra, chúng ta còn có thể ghi nhận một điểm nổi bật khác trong giáo huấn của Công đồng chung Vatican II về đức tin qua hai đoạn văn trên đây. Một đàng công đồng nhấn mạnh ý tưởng đức tin là một ân huệ của Chúa. Đàng khác, công đồng lại dạy rằng đức tin là một quyết định và là một hành vi tự ý của con người. Hai ý tưởng này có vẻ mâu thuẫn nhau. Thực ra, Công đồng Vatican I cũng đã nhấn mạnh đức tin là một hồng ân Chúa ban. Chính Thiên Chúa thúc đẩy con người lầm lạc, tin tưởng và giúp họ đạt tới chân lý. Chúa còn củng cố các tín hữu bằng ơn thánh của Ngài, để họ kiên trì trong đức tin. Ngoài yếu tố thiêng liêng liên quan tới đức tin trên đây, Công đồng Vatican I cũng nhìn nhận tầm quan trọng của các lý chứng bên ngoài, làm gia tăng tính chất đáng tin của mặc khải. Trong những lý chứng này, người ta đặc biệt phải kể đến các phép lạ và những lời tiên tri đã được ứng nghiệm. Còn Công đồng chung Vatican II không đề cập đến những bằng chứng bên ngoài của đức tin, nhưng điều này không có nghĩa là công đồng phủ nhận giá trị của những bằng chứng đó. Công đồng nhấn mạnh và mô tả nhiều hơn hoạt động bên trong tâm hồn con người do Thiên Chúa tác động. Những hoạt động này làm cho tâm hồn con người được quy hướng về Chúa, mở mắt tâm hồn con người và dẫn đưa con người tới đức tin.
Một điểm sau cùng cần ghi nhận về giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II về đức tin là Công đồng Vatican I và Vatican II có quan điểm khác nhau về liên hệ giữa đức tin và giáo hội. Theo Vatican I, Thiên Chúa đã thiết lập giáo hội như một trợ giúp có tính cách quyết định để con người có thể đạt tới và bảo vệ đức tin chân thật. Còn Công đồng Vatican II cũng nhìn nhận liên hệ vừa nói giữa đức tin và giáo hội và nhấn mạnh đến việc giáo hội trợ giúp vào việc thông truyền mạc khải của Chúa. Nhưng Công đồng ghi nhận thêm điều này là có những người không bao giờ được tiếp xúc trực tiếp với giáo hội và với lời mạc khải của Chúa mà không phải lỗi tại họ. Và vì Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu rỗi, nên chắc chắn Ngài sẽ tạo một con đường thích hợp để mang những người đó tới đức tin cần thiết để được cứu rỗi. Nói khác đi, trong đường hướng của Công đồng Chung Vatican II, thần học luân lý cũng phải quan tâm đến những người không liên kết với giáo hội hữu hình của Chúa Kitô.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên con đường tân dự tòng loan báo tin mừng mọi lúc trong vui tươi và không chút do dự. Vienna, Tòa Thánh kêu gọi cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống nạn buôn người, hãy đặc biệt bảo vệ các nạn nhân một cách hữu hiệu hơn. Jerusalem, các vị lãnh đạo 13 giáo hội Kitô ở Jerusalem phê bình nhà nước Israel vi phạm các quy luật về các nơi thánh tại đây, gọi là status quo. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.